của tôi đạt được khi tôi thân và cận với thiện pháp. Và còn nếu không thì tôi phải chịu họa với tất cả những cái gì mà tôi phải xa rời cái thiện pháp đó. Và thiện hay là ác đó, nó ở ngay nơi mình, tức là chính cái tư tưởng chỉ là tư tưởng nội hay ngoại, tức là tư tưởng trong mình hay trong người. Và những tư tưởng đó do chính mình phát ra, do chính mình hành xử. Cho nên Đức Phật khi thị hiện ra đời này, Đức Phật khi thị hiện ra đời này cũng không ngoài cái mục đích rằng là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là đại sự nhân duyên của Ngài. Nghĩa là làm sao mà mở bày được cái sự hiểu biết của chư Phật cho tất cả mọi người, tức là cái chính kiến, thấy rõ được rằng là cái được mất quan trọng ở thế gian này không phải rằng là cái vật này hay cái vật kia, hay là con người này hay con người kia, mà cái được mất quan trọng nhất ở thế gian này của mình chính là mình có an lạc hay không an lạc trong cái đời sống này. Đó là cái việc lớn của cả đời mình, của cả đời của mỗi người. Đó là việc lớn của mỗi người đều phải đấu tranh để mà kiếm cho được nó. Cho nên cái được của mình là được sự an tĩnh, chứ không phải được cái chức hay được cái quyền hay được cái vật chất nào đó. Cái chức, cái quyền hay cái vật chất nào đó thực sự vẫn chưa hề đem đến một cái an lạc nào cho mình hết. Thực sự. Mà mình phải đổi lấy nó bằng nhiều sự bất an để đổi lấy cái an đó. Cho nên chung cục an trong bất an. Vì vậy mà hồi nãy tôi mới nói, nếu mà những cái nhà phân tâm học hay là tâm lý học hay là xã hội học gì đó mà thống kê lại thì con số an là 0% là bởi lý lẽ như vậy. Là bởi vì mình đổi lấy cái an đó, mình nghĩ rằng là cái quyền đó, cái chức đó, cái vật đó, cái nhà đó, cái chùa đó hay là cái gì đó đem đến sự an lạc cho mình. Và mình phải đổi, vì mình nghĩ như vậy cho nên mình phải mưu cầu đủ thứ. Mà khi mưu cầu như vậy là bất an rồi. Và đấu tranh đủ thứ, đổi đủ thứ bất an để lấy cái an đó. Cho nên chung quy rằng là an trong bất an. Nhưng Đức Phật bảo là chỉ có cái phát tâm thôi. Mà khi phát thiện tâm như vậy nó thì tự nhiên được an tĩnh, tự nhiên được sáng suốt. Và lúc nào cũng an, nó là một phần thưởng quý báu. Đó là mình bắt đầu cảm nhận được cái tịnh độ tự thọ dụng ở nơi mình. Và cái tịnh độ tự thọ dụng nó bao giờ nó viên mãn mình với cái thiện pháp đó, nó là một. Nó không hai nữa. Khi nào thiện pháp gần mình thì mình an, thiện pháp rời mình thì mình bất an. Và như vậy thì làm thế nào để cho mình với thiện pháp thân và cận cho đến độ mình với nó không bao giờ rời nhau nữa, hay là một. Và khi mình trở thành thiện pháp rồi thì như mình đã biết, thiện pháp ở nơi nào thì nơi đó đang bất tịnh trở thành thanh tịnh, đang còn không tôn nghiêm trở thành trang nghiêm. Thiện pháp hiện hữu nơi nào, nơi đó an lạc. Và mình chính là thiện pháp, vậy thì mình hiện hữu chỗ nào, chỗ đó an lạc. Vậy thì mình với thiện pháp đồng một nghĩa, nghĩa là đồng với đại sự an lạc, tức là giải thoát viên mãn, tức là không còn có một cái gì gọi là phiền toái hay là đau khổ hay giận hờn nữa. Thì chính vì cái đi lẽ như thế cho nên Đức Phật mới nói rằng là, Đức Phật mới khi mà ngay đến khi mà Ngài ra đời thị hiện và đản sinh này, Ngài bảo là chỉ có một cái đáng tôn quý nhất ở thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngã đó là cái chân ngã của mình. Ngã đó chính là gọi là pháp thân. Pháp thân Phật, Phật tính, Như Lai tạng. Trong mỗi kinh có một từ ngữ gọi riêng, nhưng mà thực sự thì nó là một, hay chân như. Thì đó là một cái sự tịch diệt, tịch tĩnh, một trạng thái như vậy. Cái pháp thân của mình nó luôn luôn ở trong một cái trạng thái tịch tĩnh, tịch diệt vô cùng. Mà cái trạng thái đó là trạng thái khi mà mình phải có một cái chính kiến thì mình mới tìm ra được cái pháp thân Phật của mình. Là cái thân mà an lạc như vậy. Nhưng mà nếu mình xét kỹ thì địa ngục cái thiên đường gì đó, tức là thiện hay ác thì là phát sinh từ nơi mình, tức là từ nơi cái tình cảm của mình. Từ nơi tình cảm của mình mà mình phát sinh ra thiện ác. Nhưng mà sự thực mình nghĩ thiện ác vốn dĩ là một. Tại vì không có thiện thì ác không thành hình, và không có ác thì thiện cũng không được thành tựu. Cái thương cái ghét cũng vậy. Nếu không có thương thì ghét không có hiện hữu trên trần gian này. Mà nếu không có ghét thì cái thương cũng có hiện hữu trên trần gian này. Ngày và đêm cũng vậy. Nó cũng là một thôi. nó cũng chỉ là một kẻ nào sợ ngày và chỉ chạy theo đêm, hay kẻ nào sợ đêm, sợ bóng tối và chỉ cố gắng tìm cầu ngày, không thể được. Tại pháp thì là vô thường, pháp thì nó vận chuyển không ngừng, nó vận chuyển từ cái này biến thành cái đối nghịch với nó, gọi là vô thường đấy, nó vận chuyển như vậy. Cho nên pháp của Đức Phật gọi là thế gian pháp, pháp đó là pháp đau khổ. Kẻ nào chỉ muốn được cái lợi mà không được cái hại thì cũng rất là khó. Đức Phật cho rằng là nếu như bây giờ mình chỉ nhìn vào cái bản thể, tức là cái Phật tính, cái chân như của mình, và mình nhận lấy cái đó mới chính là mình, tức là ngã, thì mình mới diệt trừ được. Tức là chẳng hạn khi mình thấy thời gian, mình chỉ nhìn thời gian thôi, thì thời gian đó là ngày hay đêm cũng không thành vấn đề. Tại vì dù lúc đó là ngày hay lúc đó là đêm thì nó vẫn có một cái không biến đổi, đó là thời gian, nó vẫn là thời gian. Không phải thời gian của ngày với thời gian của đêm khác nhau, không. Thời gian là thời gian, khi nó là ngày, khi nó là đêm gì đi chăng nữa thì nó vẫn là thời gian. Cho nên khi thương hay ghét gì đi chăng nữa, nó vẫn là tình cảm, nó vẫn là một thứ tình cảm thôi, bản chất của nó thì nó vẫn chỉ là một cái sự tình cảm. Thế cho nên phải bằng những cái thiện pháp như vậy thì mình mới bắt đầu đứng vào một cái cái tâm của mình, nó mới khai mở được cái trí tuệ, cái thấy sáng suốt, để cho rằng là mình mới có thể trở lại với cái bản thể đó của mình. Tức là bằng cách rằng là mình mới có thể không có phân biệt người hay ta nữa. Tức là mình mới có thể rằng là thấy rằng là cái hạnh phúc của mình nó liên đới quan trọng vô cùng đến cái hạnh phúc của thiên hạ. Bởi vì nếu mà tôi không có nhớ sai thì có lẽ cái kỳ trước tôi đến đây tôi cũng có nói đến mấy cái điều về vấn đề đó rồi. Tức là cái hạnh phúc của mình với của người nó quan trọng với nhau ghê lắm. Mình không thể nào có riêng hạnh phúc mà tất cả thiên hạ thì đau khổ, không bao giờ có được. Mà khi mình nghĩ như vậy thì mình thấy ngay là cái tiền đề để đạt hạnh phúc cho mình không phải là lo cho mình trước nhất, mà phải lo cho người. Tại vì bây giờ mình không thể nào mà sống một mình mạnh khỏe giữa một rừng người toàn là bệnh hoạn, mình không thể hạnh phúc được trong cái sự khỏe đó được. Đó. Mình nghĩ thử coi, mình không thể nào mà riêng một mình thật là khôn mà sống giữa một rừng người toàn là lá ngu dốt, mình không thể hạnh phúc được. Nếu ngược lại thì mình có thể hạnh phúc, tức là riêng một mình ngu mà mình sống giữa một đám toàn khôn không à, thì mình có cơ hạnh phúc. Riêng một mình yếu mà mình sống giữa một đám toàn là mạnh khỏe dễ sợ lắm, thì mình hạnh phúc. Mình nghĩ lại thôi. Nhưng mà còn riêng một mình mà được một cái lợi gì đó mà cả thiên hạ để chịu hại á, chưa chắc đã hạnh phúc đâu. Cho nên vì như vậy cứ lo cho người đi, đừng có lo cho mình. Cứ lo cho người đi, người ta mà được an lạc, người ta được an ổn, người ta mà được trí tuệ, người ta mà được cái gì tốt thì tự nhiên mình được, mình sẽ được. Mà ngay khi mình hướng đến cho người ta, tự nhiên tâm của mình nó được an lạc, tâm của mình nó ít giận hờn, ít buồn phiền, tự nhiên tâm mình nó cao thượng. Tự nhiên khi mình sử dụng cái thiện pháp, tức là hướng đến cho mọi người đó, thì tâm mình đang phàm thành thánh, đang phiền não thành an lạc, đang còn yếu đuối tức là dễ buồn phiền thì trở nên mạnh mẽ, khó buồn lắm mà thường vui vẻ, thường thoải mái. Thì đang còn cái tư cách của mình chưa có cao thượng thì trở nên thành cao thượng. Vì vậy thiện pháp mới được ví như hoa. Nên Đức Phật mới nói rằng là mình trang điểm cái bàn thờ, mình trang điểm bàn thờ, mình để bông hoa, nhang, đèn, thì Phật ở ngay nơi tâm của mình. Mình trang điểm bằng cái gì? Đó là Phật ở bên ngoài. Còn bây giờ cái Phật tính của mình đó, mình trang điểm bằng cái gì đây? Mình trang điểm bằng thiện pháp, đó là mình dâng hoa. Mình trang điểm bằng giới tức, đó là mình dâng hương. Và trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật có nói rằng là dầu là hoa chiên đàn, già lai, mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi. Quả vậy, dù là hoa chiên đàn đi chăng nữa, dù là hoa mặt lợi đi chăng nữa, mấy mùi hoa nó thơm phức cả, nhưng mà nếu mình đứng ngược chiều gió thì mình không nghe được mùi hương của nó. Thuận chiều gió thì mới hửi được, nó đi theo cái chiều gió thổi. Và Đức Phật kết luận là chỉ hương người đức hạnh xông ngát bốn phương trời. Chỉ có hương của người đức hạnh là đứng thuận hay đứng nghịch gió gì đó cũng nghe được. Cho nên hương đức hạnh là hương tối thắng, cái hương nó cao hơn tất cả các hương ở trên đời. Cho nên mình đốt hương trầm, hương gì ở trên bàn Phật mình xông để tẩy uế, để tẩy những cái mùi xú khí, thì với cái hương đức hạnh tẩy tan hết những cái xú khí đó. Những cái xú khí đó là phiền não, ô nhiễm, ghét ghen, tật đố. Khi bằng cái giới đức, tức là khi tuân thủ vô các giới đức của mình, mà người Phật tử mình cũng đều có là năm giới, thì tự nhiên tất cả những cái uế khí cái nó bị phá tan hết. Nếu tâm hồn của mình nó xông được cái hương giới nó lên ở trong tâm hồn của mình, thì lời nói của mình nó cũng thơm hương, hành động của mình nó cũng rất ư là ngào ngạt cái hương thơm đó, nên mọi người ta quy ngưỡng. Vì vậy mà Đức Phật bảo rằng là lấy hoa chính pháp, lấy hương giới đức và lấy đèn gì đây? Đèn là để soi sáng bóng đêm. Thì trí tuệ soi sáng cái tâm hồn này của mình, đèn kia để soi sáng cái nẻo đường đời mình đi, trí tuệ là soi sáng cái con đường đạo mà mình phải đạt được. Mà con đường đạo chỉ là một con đường đời perfect vô cùng, chứ không phải cái gì khác hết, mà chỉ là một cái con đường đời vô cùng viên mãn và hoàn hảo, là con đường đưa đến chân hạnh phúc thôi. Cho nên đốt đèn trí tuệ. Như vậy thì phải phát cái tâm ham tu thiện pháp, tức là nói một cách giản dị mà ai cũng có thể hiểu và nhớ được, là phát tâm vì người. Phát tâm vì người, chuyên trì cái giới đức đó, và luôn luôn quan sát mình và các pháp như vậy. Đó là dâng hoa, thắp hương và đốt đèn và cúng Phật. Thì chả mấy chốc mình và Đức Phật sẽ thân duyên, cận duyên, tăng trưởng duyên, và mình và Phật là một. Cái nhân duyên nó không còn gián đoạn nữa, mình không thấy là hai nữa, mình thấy là một. Và bây giờ thì mới được sự giải thoát chính cực. Cho nên tôi cũng biết là thời gian tôi có được bao lâu đây, nhưng mà đại khái thì hôm nay là ngày Phật đản, là Đức Phật đản sinh, mà mình phải kỷ niệm đến Đức Phật, là không phải là mình kỷ niệm cá nhân của một con người tên gọi là Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa chẳng có ý nghĩa gì đối với mình hết. Nếu Tất Đạt Đa không có thành Phật, mà thành Phật nghĩa là phát triển được từ bi và trí tuệ đến mức độ viên mãn, là có một hành động cao thượng vô cùng. Cho nên kỷ niệm ngày hôm nay là kỷ niệm cái từ bi và trí tuệ phát triển đến mức độ viên mãn và đạt được một cái nhân cách cao thượng tuyệt vời. Kỷ niệm cái đó chính là kỷ niệm Đức Phật. Và chính vì như thế cho nên có lẽ nhân cái ngày Phật đản, hay đại khái bên này hay gọi mùa Phật đản, là bởi vì bên này mỗi tuần đều có làm Phật đản, không chùa này thì chùa kia, nhất là bên Âu Châu thiếu chư tăng. Chúng tôi có cái nhiệm vụ phải đi giảng ở Âu Châu, cho nên chùa chiền phần nhiều phải chọn ngày, tức là không làm trùng nhau, tuần này thì một chùa, tuần sau một chùa, có như vậy thì chúng tôi mới đến được. Cho nên vì như thế ở bên Âu Châu đúng nghĩa là mùa Phật đản vô cùng. Tôi phải đi Phật đản như vậy trong vòng 2 tháng rưỡi thì mới xong. Tại vì chùa chiền nó nhiều ở Pháp cũng như ở toàn Âu Châu, mà cứ một tuần thì một chùa, cho nên nhiều gần như là 2 tháng rưỡi vậy đó mới xong cái lễ Phật đản. Thế thì nói đến cái mùa Phật đản như vậy là cái mùa mình phải phát tâm để kỷ niệm đến Đức Phật. Tôi đều có cái trách nhiệm cúng dường đến Đức Phật một bó hoa như vậy. Một bó hoa bất diệt. Bó hoa nó không có héo. Hoa này có héo. Hoa chính pháp không có héo. Hương thơm nào cũng có tàn. Hương đức hạnh không có tàn. Đèn nào cũng có tắt. Đèn trí tuệ là không bao giờ tắt. Cho nên để cúng dường chư Phật, để phụng sự con người nhân ngày Phật đản, và có thể hơn nữa về sau này không cần phải nhân ngày Phật đản, lúc nào cũng có thể phát tâm, phát tâm vì mọi người. Và mọi người chỉ cần niệm như vậy, là cố gắng khi mình đi chùa sửa soạn mặc đồ bước chân ra khỏi nhà, là nghĩ tôi đến chùa vì mọi người. Và khi đến làm công quả, và tôi nấu chè cũng vì mọi người, tôi rửa chén cũng vì mọi người, tôi nấu cơm cũng vì mọi người, không có vì tôi. Nếu tôi vì tôi thì tôi không hề có đi chùa, thì tôi ở nhà tốt hơn. Tại vì mỗi cái vì tôi đến chùa, chùa nó trở thành mất thanh tịnh hết. Nó sẽ trở thành một cái chốn chiêm bai chỉ trích, phe phái ghét nhau. Và khi đến như vậy thì nhường, người nào muốn lợi tôi nhường lợi cho trước, người nào muốn ngồi đây, ngồi trên tôi nhường ngồi trên. Và mỗi cái nhường như vậy, chính cái tôi đang cúng dường chư Phật, tôi đang thực thi Phật Pháp. Tôi vì thiên hạ hết, tôi cầu nguyện cho thiên hạ được như ý. Mà nếu đổi lại với cái giá là riêng một mình tôi phải chịu cái sự nghịch ý, tôi cũng cam. Và khi dám phát nguyện như vậy thì cái cam đó trở thành một cái thuận ý của mình. Chứ không hết nghịch ý rồi, mình không cảm thấy khổ sở nữa. Và tự nhiên mình cảm thấy vui vẻ với cái nghịch ý đó. Và khi vui vẻ thì cái nghịch nó trở thành cái thuận. Cái nghịch là bởi vì nó không được vui vẻ cho nên gọi là nghịch. Và bao giờ cái nghịch đó mà tự nhiên nó phát sinh cho mình một niềm vui vẻ thì cái nghịch đó là trở thành thuận rồi. Cho nên mỗi người trong chúng ta như vậy thường phải niệm niệm luôn luôn. Khi đến chùa, khi học đạo, khi giờ mà trang kinh ra, tôi tụng kinh này là vì chúng sinh. Tôi niệm Phật cầu lên tịnh độ cũng vì chúng sinh, chứ không phải vì tôi. Nếu tôi vì tôi lên tịnh độ thì hóa là tư tưởng của thiên đường rồi. Tư tưởng của tịnh độ là tư tưởng về tịnh độ là vì chúng sinh. Ngã kim chính niệm vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ. Vì Bồ Đề Đạo mới cầu sinh tịnh độ, chứ nếu không, không cầu. Mà Bồ Đề Đạo để làm gì? Để độ chúng sinh. Chư Phật tuyên thuyết ta phát tâm Bồ Đề cũng chỉ bởi vì chúng sinh thôi, bởi vì muốn độ chúng sinh thôi. Thế thì mình thấy như vậy. Thế thì chính khi như thế thì mình mới bắt đầu đúng nghĩa là một người Phật tử tu tập thiện pháp hay là tu tập chính pháp. Thì bây giờ đó mọi người đều tu tập như thế thì cái đạo tràng nó trở thành một cái đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm. Và như vậy Phật pháp được vận chuyển, và như vậy Đức Phật được đản sinh. Đức Phật được đản sinh có nghĩa là giáo pháp đó được vận chuyển ở thế gian. Còn nếu giáo pháp này không vận chuyển thì có 10 Đức Phật đản sinh như chăng nữa cũng vô ích. Cũng vô ích. Cho nên để muốn Đức Phật đản sinh, mình phải vận chuyển cái giáo pháp đó, làm sao cho trí tuệ và từ bi bắt đầu thắp sáng lên trong mình, san sẻ của nơi mọi người. Thì đó là Đức Phật đản sinh. Còn nếu không như vậy thì ngược lại mình đang còn ăn mừng Đức Phật nhập Niết Bàn. Tức là ma vương từng theo Đức Phật và dụ dỗ và nói là ngài nhập diệt đi, ngài khổ lắm rồi, ngài lao động lắm rồi, lao tâm lao lực 49 năm nay rồi, chúng sinh căng cường lắm, khó độ lắm, ngài nhập Niết Bàn đi. Và ma vương luôn luôn đi theo Đức Phật để rủ rê như vậy. Và cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chỉ có ma vương là ăn mừng thôi. Là tại vì từ nay trở đi giáo pháp, cái bánh xe pháp đó sẽ chậm lại và có thể ngừng chuyển nữa. Còn nếu có Đức Phật thì vẫn bánh xe đó sẽ vận chuyển, sẽ cắn nát tất cả những cái ác nghiệp, ác pháp. Cho nên ma vương chỉ có thích Đức Phật nhập Niết Bàn thôi, chứ không có thích Đức Phật đản sinh. Đức Phật ra đời là một cái chuyện rung rinh cái lâu đài của ma vương. Cho nên cái ý nghĩa đản sinh mà mình ăn mừng đó, cao thượng nhất là chính nơi mỗi người chúng ta. Nếu có thể, mình có thể thọ bát quan trai nữa kìa, để tu tập, để cho thân tâm phải thanh tịnh, phát nguyện vì chúng sinh. Trong ngày Phật đản, ít ra trong 24 ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh, trong mỗi một niệm của mình cố gắng niệm niệm không có gián đoạn, niệm nào cũng nghĩ vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì chúng sinh, vì mọi người. Tôi vì người này, tôi vì người này, tôi vì người này tôi nhịn một câu, tôi vì người này tôi nhịn một điều, tôi vì người này tôi phải nhẫn nại, tôi vì người này mà tôi chịu thiệt thòi. Nhưng mà không chịu thì đâu, chung quy tất cả những cái đó mình được lại một cái của báu vô cùng là sự an tĩnh của tâm hồn, công đức lớn phát sinh. Công đức nó phát sinh là nó là đem đến cho mình một cái sự an lạc xưa nay mình không bao giờ có được, một sự chịu đựng, một sức mạnh phi thường mà xưa nay mình không hề có được. Mình không bao giờ chịu đựng được ai hết, mình không bao giờ chịu nổi cái gì mà nghịch cái ý mình hết, và giờ đây mình chịu băng 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 một cách dễ dàng. Thì đó là một phần thưởng to lớn vô cùng của mình đạt được ở nơi Phật pháp, ở nơi sự phát tâm. Cho nên với cái ngày Phật đản hôm nay, cái nhân duyên hôm nay, thì cái điều mà tôi cầu nguyện đến cho tất cả mọi người Phật tử ở cái thành phố Tunsa này cũng như ở chùa Tam Bảo là làm thế nào chúng ta luôn luôn được thân duyên, cận duyên, tăng trưởng duyên đối với Đức Phật và giáo pháp của ngài. Phật pháp hầu như là một chứ không phải là hai. Phật tượng trưng cho Niết Bàn, Niết Bàn tượng trưng cho Phật. Nghĩa là Phật tượng trưng cho sự tịch diệt, an tịnh. Và giáo pháp của Đức Phật cũng tượng trưng cho một cái sức trí tuệ và từ bi mà gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang. Và để kỷ niệm cái ân đức của Đức Phật, bởi vì ân nó là lớn nhất. Một người nào thế gian này cho mình một viên ngọc báu, cho mình một cái sự nghiệp, mình cảm kích vô bờ. Nhưng sự nghiệp ngọc báu đó chỉ nuôi, chỉ duy trì, chỉ nâng đỡ mình được trong một đời thôi. Nhưng giáo pháp của Đức Phật thì nuôi và nâng đỡ mình từ nay cho đến tận vị lai kiếp, quý hơn nhiều lắm. Sự nghiệp mà người ta cho mình, của báu mà người ta cho mình không mang đi được qua kiếp sau. Nhưng trí tuệ và từ bi của Đức Phật mình đem đi được trong kiếp sau. Và nhờ trí tuệ và từ bi đó mà đời nào đời nấy mình đều được thanh tịnh và trang nghiêm, từ thân tâm cho đến thể xác. Cho nên tự nhiên mọi sự nó được như ý muốn, vật dục gì ở thế gian này cũng thành tựu hết. Người có phước thì có tất cả. Mà cái phước đó không ngoài cái sự tốt mới đưa đến cái phước. Mà người có phúc đức thì người đó được hết các thứ vật ở trên trần gian này. Từ một tinh thần thoải mái được mọi người quy kính, cho đến một đời sống vật chất sung mãn, cũng đều do nơi phúc đức mà nó mới đạt được. Mà phúc đức đó là phải do nơi thiện pháp hết. Cho nên với thiện pháp chung cục, mình không những mang theo được từ bi và trí tuệ, mà còn mang theo được cả của báu nữa. Tại vì của báu chỉ tìm đến với người có phước, kẻ vô phước có dùng mưu tính gì đoạt được đi chăng nữa cũng mất, chung cục cũng mất, không giữ được lâu. Còn người có phúc đức thì tự nhiên báu vật nó trầu về, nó tụ về. Nó tụ về cái quốc độ có phúc đức, có trang nghiêm. Nó tụ về cái con người, cái gia đình có cái phúc lực lớn. Cho nên chung cục mình mang đi được tất cả mọi sự từ đời này qua đến những đời khác. Vì vậy công đức đó là lớn nhất, ân đức đó là lớn nhất. Hôm nay mình nghe giáo pháp, mình thấy cái ân đức đó không bằng được là cái ân đức mà là cho mình ngọc báu hay là quyền cao chức trọng. Nhưng mà bằng nhiều đời sau mình ngồi mình nghiền ngẫm thì mình thấy cái công đức mà phước báo đó, cái công đức đó mới là lớn. Tại những công đức đó mới cứu mình, chứ vật báo cái quyền cao chức trọng chưa chắc đã cứu giúp gì được mình đâu. Mà chính những cái mà Đức Phật đánh đổi bằng bao nhiêu kiếp tu tập, bằng bao nhiêu sự chịu đựng và hy sinh cho mọi người, để Ngài mới hiểu được cái pháp đó, Ngài mới chứng được cái pháp đó, và Ngài mới thuyết được cái pháp đó. Rồi mình nghe chỉ trong vòng 5 phút, nhưng mà mình biết rằng 5 phút đó là mình đi tắt đấy. 5 phút đó của Đức Phật là bao nhiêu kiếp tu hành, bao nhiêu kiếp theo đuổi nó, bằng bao nhiêu kiếp lóc xương, nghĩa là chè lóc da, chè xương, lấy tủy, như Ngài Ca Diếp mà nói vậy. Khi nghe kinh Đại Bát Niết Bàn mà Ngài cảm kích đến độ, Ngài bảo là con nguyện trong nhiều đời nhiều kiếp sau xin lột da làm giấy, lấy máu làm mực, chè xương nó làm bút, để biên chép kinh điển này, duy trì nó đến mọi đời để cho người ta được cái lợi lạc. Đấy. Thế thì mình biết rằng là mình đây là nghe giáo pháp như vậy, là nghe bao nhiêu những công trình, những cái máu xương thịt, sự hy sinh của Đức Phật. Mà Chí Tích Bồ Tát nói thêm ở trong kinh Pháp Hoa: tôi dùng thiên nhãn, tôi quan sát khắp tam thiên đại thiên thế giới này, không có một mảy may, không có một vi trần nào Thích Ca Mâu Ni chưa từng bỏ mạng vì chúng sinh. Cho nên mình lặn lội qua đến Ấn Độ, mình bảo là mình thăm Phật Tích. Nhưng nếu mà với con mắt của trí tuệ, mình ngồi ngay đây cũng là Phật Tích nữa. Tại vì sao vậy? Chỗ nào kỷ niệm chỗ Đức Phật tu hành, chỗ đó gọi là Phật Tích. Thì Ngài Chí Tích Bồ Tát đã nói như vậy rồi. Chỗ này Thích Ca Mâu Ni cũng bỏ mạng rồi vì chúng sinh. Chỗ này cũng bỏ mạng rồi này. Chỗ này cũng bỏ mạng rồi này. Và Thích Ca Mâu Ni phải bỏ ra bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu tập hy sinh vì chúng sinh. Giống như cha mẹ mà phát nguyện đó. Bất cứ giá nào tôi cũng chịu, miễn thành tựu con cái. Tức là bất cứ giá nào tôi cũng chịu, miễn là chúng sinh giác ngộ. Cho nên Đức Phật phải chịu đựng như vậy. Và ngay khi như thế thì mình biết rằng là chỗ nào Đức Phật cũng có hiện diện rồi, chỗ nào có nhân duyên với Ngài rồi. Và nhờ như thế đó mà ngày hôm nay mình mới tập trung vào đây để kỷ niệm cái công đức lớn lao đó của Ngài. Và khi mình biết cái giá trị công đức đó, mình sẽ tri ân Ngài một cách đúng nghĩa. Nghĩa là phát Bồ Đề Tâm, phát tâm rộng lớn. Phát tâm rộng lớn đối với mọi người. Đừng quên, mình cứ niệm niệm đi, niệm niệm lại. Nó cái gì tôi cũng vì chúng sinh. Khi tôi nói tôi là một Phật giáo đồ thì tôi phải vì người cái đã, phải vì mọi người cái đã, vì tôi là sau. Và nếu tôi vì tôi thì tôi sai, mà hai kẻ vì tôi thì hai kẻ đó đều sai. Cho nên hai kẻ đó có rước lấy cái đau khổ thì cái đó cũng là phải tự họ chọn lựa. Thế cho nên để kỷ niệm Phật Đản hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cung kính và chân thành dâng lên Đức Phật cái bó hoa chính pháp đó, tức là sự phát tâm kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này. Và những người hữu duyên với Phật pháp thì chúng ta nguyện rằng là mình cố gắng phát tâm từ nay cho đến tận vị lai kiếp, phát tâm vì chúng sinh, phát tâm độ tận chúng sinh, vì mọi người mà tu tập, vì mọi người mà thực hiện. Thì đó là cái bó hoa mà Đức Phật cần ở nơi mình. Và Đức Phật hoan hỷ nhất khi mình dâng cúng các đóa hoa ra lên với Đức Phật, đóa hoa bất diệt đó, đóa hoa an lạc và trang nghiêm nhất đó. Và lần cuối cùng thì cũng xin cầu nguyện Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng từ bi gia hộ cho chúng ta từ nay đến tận vị lai kiếp luôn luôn có được những cái nhân duyên thủ thắng đối với Ngài, đối với chúng sinh. Và xin hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta được phước thọ tăng long, và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng đều được vãng sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.